giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và tránh kế của bà Bích Thuận.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Ngoan Hiền ở Des Moines hỏi. Cô kính mến, em không biết câu nói này xuất xứ từ ông bà khoa bảng nào. Họ nói là đừng sợ đàn ông ngoại tình, phải sợ đàn bà lãng mạn. Em đọc qua nghe cũng rung tai, nhưng thấy hơi có vẻ kỳ cục. Thảo nào trong ca dao Việt Nam có câu, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Nếu đúng như vậy thì thiệt thòi cho phái yếu mình quá. Còn câu nói bảo rằng phải sợ đàn bà lãng mạn, hay là vì họ lại ví bà Từ Hy Thái Hậu, cái bà chúa đó thì phải sợ lắm rồi. Cô à, mình đang sống trong một xã hội mà tất cả mọi người đều hưởng chung một quyền bình đẳng. Em nghe mấy cô bạn gái Mỹ bảo là họ thích có nhiệt tình lãng mạn và phải cần đi học thêm, học cái cách làm sao cho thêm lãng mạn nữa đó. Chứ đừng tưởng dễ. Ngày đầu trong tương lai, các nhà nghiên cứu về tâm lý học ở Mỹ sẽ chế ra con người máy lãng mạn để đáp ứng nhu cầu love and romantic. Hình như không thể thiếu được trong xã hội này. Còn có người lại bảo, mày coi chừng đó, mày thiếu lãng mạn là mày thua. Như vậy thì sao lại phải sợ đàn bà lãng mạn chứ? Sợ yêu lầm, sợ pick up wrong, phải không cô? Em có tìm hiểu về những chuyện tình yêu và lãng mạn trong thế giới tiểu thuyết và văn chương. Em rất thích ba tác phẩm của ba tác giả, gồm hai nam văn hào, một nữ nhà văn. Đó là Boris Pasternak, Nga, tác giả của cuốn Dr. Zhivago, nữ nhà văn Marguerite Michel, Mỹ, tác giả tiểu thuyết Gone with the Wind, và đại văn hào thế kỷ 19 Victor Hugo, Pháp. Ông đã để lại cho nhân loại và hậu thế một tuyệt tác phẩm tựa đề Les Misérables, dịch thuật ra bằng tiếng Việt gọi nôm na như Những Người Cùng Khổ hay Những Kẻ Khốn Cùng. Nội dung của ba cuốn tiểu thuyết mà tác giả cùng viết chung trong một dòng trời khung cửa của tình yêu. Yêu trong tội lỗi, yêu và chấp nhận, yêu để được hiến dâng, yêu trong sự thèm khát vội vã, yêu trong lừa dối, và yêu trong độ vỡ mất mát. Đó là những câu chuyện tình trong thời nội chiến của Nga, Pháp, Mỹ. Phải nói, có bốn nhân vật em mê nhất trong hai tiểu thuyết Dr. Zhivago và Gone with the Wind, Boris Pasternak và Marguerite Michel đã lòng cuộc đời mình biến dạng vào trong tác phẩm để dựng lên những nhân vật, rồi nuôi dưỡng ôm ấp nó như một cái bào thai mà những người mẹ đã từng làm. Nhưng khác hẳn một điều là cái bào thai đó không có định toán thời gian, bởi vì nó chỉ là ngôn ngữ, và trong ngôn ngữ ấy hình như tác giả đã gói lại cho thời gian những linh hồn. Sau đây em xin gửi tới cô và thính giả của mục này vài dòng thơ diễn tả cảm xúc của mình sau khi đọc qua những trang cuối trong tiểu thuyết Gone with the Wind. Thời gian thật ngắn thật dài, ngoảnh đi ngoảnh lại tính hoài tương lai. Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai còn vẫn học hoài chữ yêu. Đường đi đâu phải một chiều, đường tình cũng lắm những điều trái oan. Đường đời như chuyến đò ngang, dòng sông là những gập ghềnh quan sang. Thời gian ôi hỡi thời gian, cuốn theo chiều gió loạn tan vô hình. Bà Marguerite Michel đã lòng những mối tình riêng tư của đời mình để dựng nhân vật bà trong Gone with the Wind, được diễn tả qua nhân vật Scarlett O'Hara trước khi tình yêu chịu cánh. Cái mất của bà phải trả giá khác với những sự mất mát quá đau thương của biết bao nhiêu người làm mẹ, những thiếu phụ, những quá phụ Việt Nam trong một cuộc chiến thật tương tàn sau cái ngày kết thúc. Cô kính mến, hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua, thử hỏi Việt Nam bao giờ mới có được một tác phẩm tương tự để tranh chương Việt Nam có chỗ đứng và được cân bằng trong ngôn ngữ thế giới. Cô hỏi bài thơ Mùa thu tuyết rơi hay là Mùa thu lá bài, trễ quá rồi cô à. Rồi đây mùa đông sẽ đến, sao lòng em vẫn còn nhớ mùa thu xưa dịu dàng, cho lòng ta phải buồn hả cô? Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Em à, mình nên hướng về tương lai để mà hy vọng, để có niềm tin chứ không nên nhìn về quá khứ để đau buồn, nuối tiếc. Mùa thu đẹp thật, nhưng có khi nào thu vui đâu. Thu xa bằng gió bằng mây, không gian thở nhẹ, buồn phê chìm chìm. Lòng ai không cấm mà im, không dưng bỗng nhớ, không tìm bỗng mong. Còn nỗi băn khoăn của em là làm sao và bao giờ có được một tác phẩm tuyệt tác Việt Nam để có chỗ đứng trên văn đàn thế giới. Nếu cô nhớ không lầm thì Truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du cũng đã được dịch sang ngoại ngữ và được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Đó cũng là niềm tự hào của chúng ta đó chứ. Còn làm sao để có thêm những tác phẩm tuyệt vời khác? Cô không dám làm bàn điều này với em vì trên chúng ta còn các nhà văn Việt Nam. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, chỉ đúng trong xã hội phong kiến mà thôi. Bây giờ đó à, mấy ông nào dám năm thê bảy thiếp? Ngày xưa phái yếu mình chịu quá nhiều thiệt thòi, thời đại này là lady first. Em còn phải lo gì nữa? Mấy ông muốn ngoại tình phải lén la lén lút như mèo ăn vụng thì có gì mà sợ. Còn như nói rằng phải sợ người đàn bà lãng mạn, có lẽ người ta cho rằng người phụ nữ mà lãng mạn thì tánh tình dễ thay đổi chăng? Cô thì không đồng ý rằng người ta ví người đàn bà lãng mạn với Từ Hy Thái Hậu. Nếu ví như vậy thì lãng mạn nghĩa là dâm đãng hay sao? Bậy quá hả? Như cô đã đề cập đến trong các kỳ giải đáp trước, lãng mạn cũng có cái hay và cũng có cái dở. Nhưng hình như đàn ông mà lãng mạn một chút thì có sức quyến rũ phái nữ hơn. Họ dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, romantic hơn. Chắc vậy mà mấy cô gái Mỹ thích người tình lãng mạn và cũng thích mình lãng mạn luôn. Theo cô thì người ta sợ đàn bà lãng mạn là sợ cái tánh khí hay thay đổi, chứ không phải sợ họ giống bà Từ Hy đâu. Em nghiên cứu thơ tình, truyện tình nhiều, phân tích cốt truyện và nhân vật rạch ròi như vậy, hẳn em cũng thuộc loại sư phụ của cô rồi đây. Có cho cô rót trà xin làm đệ tử không hở? Thôi thôi, để cô chú trà đây, thân ái. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Mỹ Trang ở Tacoma hỏi. Cô mến, em là Trang, cô có còn nhớ không? Cô có khỏe không? Hôm nay em lại có vài thắc mắc muốn hỏi cô đây. Bây giờ là chuyện riêng tư của em chứ không phải chuyện thiên hạ nữa. Em có quen với một anh bạn gần 4 tháng nay. Ảnh kể với em là trước khi quen em thì anh ấy cũng có quen một cô gái khác. Em thật sự không biết chính xác lắm nguyên nhân nào khiến họ chia tay. Chỉ nghe anh ấy nói là do gia đình cô gái kia không chấp nhận ảnh vì chê gia đình ảnh không bằng gia đình họ. Anh ấy còn nói với em rằng có lẽ ảnh và cô gái kia cũng không hợp nhau. Tụi em quen nhau tuy rằng không lâu lắm, Nhưng em rất thích ảnh vì ảnh hiền, lo làm ăn và không sự chè gì, chỉ có hút thuốc thôi. Ảnh ít nói lắm, nên nhiều lúc em muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của ảnh cũng chẳng biết gì nhiều. Vì em gặng hỏi mãi chuyện tình cảm của ảnh trước đây, nên anh ấy chỉ nói sơ sơ như trên mà thôi. Ảnh cũng từ tiểu bang khác move về đây chỉ hơn một năm nay, nên em không được hiểu biết ai để dò hỏi thêm. Mấy ngày trước, em có đến nhà anh ấy chơi trong lúc ảnh đi làm. Em muốn làm thân với ba má ảnh, nên đem một món quà nhỏ tặng ông bà mà thôi. Quen nhau mấy tháng nhưng ảnh chỉ chở em đến nhà hai lần, mà lúc nào bao giờ cũng vào chưa đầy 10 phút là ảnh đã hối đi rồi, không cho em vào phòng ảnh. Lần này đến một mình, thấy em khen nhà đẹp nên mẹ của ảnh vui vẻ dẫn em đi thăm các phòng. Đến phòng ảnh, em thấy căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, và trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có bức ảnh một người con gái khá xinh, được lồng trong một cái frame rất đẹp. Em hỏi mẹ ảnh thì bà nói là bồ của ảnh khi trước, nói xong thì bà lắc đầu, vẻ không vui, nên em cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Cô ơi, ra về mà em thấy buồn và ghen nữa. Ảnh quen em rồi mà vẫn còn để hình của người yêu cũ đầu giường. Vậy có phải là ảnh còn yêu người kia nhiều lắm không? Nếu như vậy thì em có phải vô duyên lắm không? Có nên tiếp tục quen ảnh nữa hay không? Bởi ảnh là người con trai đầu tiên mà em có ý định tính chuyện lâu dài. Mong thư trả lời của cô và chúc cô vui vẻ, hạnh phúc thật nhiều. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Mới quen nhau có 4 tháng mà, cần phải có thêm nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đối tượng. Chưa gì mà em đã thối lui, muốn đầu hàng chỉ vì một tấm hình thì em dở ẹt hà. Với mấy chàng hiền khô ít nói là mình phải ali hấp, tấn công liền liền, đàn áp tới tấp, dường nành múa vuốt tra khảo cho ra chứ. Vẫn chút thôi à nghen. Đừng tưởng thiệt mà biến thành sư tử Hà Đông mới thì chàng chạy có khói à. Lúc đó thì cho dù cô có phụ với em chạy theo níu lại cũng không có kịp đâu. Em biết không, cái gì cũng từ từ mà. Từ từ tìm hiểu, từ từ tiến, chậm mà ăn chắc em à. Em cũng khôn thiếm mộ đi, biết đến chiều lấy lòng ông bà già người ta chứ có khờ khảo gì đâu. Đã khôn rồi, chịu khó khôn thêm tí nữa, bảo đảm em sẽ xoay được chàng trong lòng bàn tay. Đến lúc đó có gì mà chàng chẳng khai. Bây giờ em hãy cứ để yên cái tấm hình của cô gái kia được an tọa trên đầu giường của chàng một thời gian nữa. Phải biết thông cảm cho chàng chứ, dù sao đó cũng là người yêu cũ của anh ta mà. Và chắc chắn là chàng hãy còn nhung nhớ đến cô này nhiều lắm. Họ xa nhau chưa lâu, tình cảm làm sao mà dứt bỏ một sớm một chiều được. Trong khi bóng hình người yêu cũ vẫn còn vương vấn trong đầu chàng, em lại chỉ là người mới quen chưa lâu. Đừng vội ghen, cũng đừng vội buồn. Đừng gặng hỏi chàng cho ra ngô ra khoai nếu như chàng chưa muốn nói. Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu. Em nên tìm hiểu tính tình của chàng và em có hợp nhau không, có thể tiến đến chuyện lâu dài hay không. Chứ không phải tìm hiểu cái chuyện quá khứ của chàng để ghen tuông, buồn bực. Ai cũng có một quá khứ mà. Nó có thể tốt mà cũng có thể xấu. Quan trọng là mình sống cho hiện tại và tương lai. Nếu em thật sự cảm mến chàng, yêu chàng thì hãy khôn khéo, chứng tỏ cho anh ấy thấy em mới thực sự là ngọn lửa sưởi ấm lòng của anh ấy, là trái tim của chàng, là người mà tất cả các cô gái khác dù đến trước hay đến sau cũng bị lu mờ. Lúc đó thì tự khắc tấm ảnh của em sẽ thay thế vị trí của tấm ảnh bây giờ trên đầu giường của chàng. Vì vậy bây giờ đừng buồn, đừng lo, đừng ghen làm chi cho mệt. Hãy để tâm trí mà tìm cách chinh phục chàng. Chúc em được toại nguyện. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Lâm Tiến ở Bellevue hỏi. Em theo dõi chương trình của cô, thấy có vài lá thư đề cập đến tình yêu ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Vậy theo cô, việc lập gia đình ở quê nhà thì khó khăn hơn hay dễ hơn so với việc lập gia đình ở Mỹ? Tiền đây em có thắc mắc về chữ Valentine's Day. Valentine's chắc là tên của một người hả cô? Lễ hội này có ở khắp thế giới hay chỉ ở Mỹ? Lúc còn ở trong nước em chưa hề nghe nhắc tới ngày lễ này. Chúc cô luôn vui khỏe. Chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Ý chà, là việc lấy vợ lấy chồng ở Việt Nam hay ở Mỹ nữa hả? Theo cô, chuyện lấy vợ lấy chồng là do con tim và hoàn cảnh của mỗi người. Lập gia đình ở Mỹ hay ở quê nhà cũng đều tốn kém hết. Chỉ có điều nếu ở gần nhau thì có điều kiện tìm hiểu nhau dễ hơn. Thế thôi. Tìm hiểu về ngày Valentine's Day, ngày lễ tình nhân. Cô được biết ngày lễ này xuất phát từ La Mã vào thời hoàng đế Claudius đệ nhị trị vì. Ông ra sắc lệnh cấm những người lính trong quân đội La Mã không được lấy vợ. Ông ta nghĩ rằng những người có gia đình sẽ thích ở nhà với vợ con hơn là tham gia vào những cuộc chiến tranh của ông. Một vị linh mục Thiên Chúa Giáo, một tôn giáo mới ở La Mã thời bấy giờ, tên là Valentine, đã phản đối sắc lệnh này của vua Claudius đệ nhị và bí mật làm đám cưới cho những cặp tình nhân trẻ. Vị tu sĩ đã bị bắt, bị nhốt tù và cuối cùng bị hành hình. Ngài bị chém đầu vào ngày 14 tháng 2, cũng nhằm vào ngày lễ thánh Lupercalia vào thời La Mã cổ xưa. Ngày lễ thánh Lupercalia nhằm xin danh thánh Lupercus, được kỷ niệm vào ngày 15 tháng 2, cũng còn được gọi là ngày lễ hồi xuân của người La Mã. Sau cái chết của ngài, Valentine trở thành tên một vị thánh. Sau này Thiên Chúa Giáo phát triển mạnh ở La Mã. Các vị linh mục đã chuyển ngày lễ hồi xuân từ ngày 15 tháng 2 sang ngày 14 và gọi là ngày lễ Valentine's Day. Bây giờ thì ngày lễ đó xin danh thánh Valentine thay vì thánh Lupercus. Ngày Valentine's Day phổ biến rộng rãi hầu như ở các nước Âu Mỹ. Việt Nam ta không có ngày lễ này. Chúc em vui khỏe, thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên hỏi. Thưa cô, em tuy thường theo dõi mục Biết Ai Tâm Sự của cô, nhưng chưa bao giờ em viết thư hỏi thắc mắc những gì. Em có một câu đã muốn hỏi cô từ lâu, nhưng em không biết có nên hỏi hay không. Nếu không hỏi, mỗi khi nghe mục của cô, em cảm thấy có cái gì đó thắc mắc trong lòng. Thế này, bạn em nói tất cả một tâm tình trong báo chí đều là giả, không có sự thật. Họ đều tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời để làm hấp dẫn người đọc mà thôi. Chứ thật sự không có ai viết thư để hỏi cả. Nó còn nói nó có đứa bạn cũng làm chiếc báo ở Việt Nam, cho nó biết là như vậy. Và nó còn nói may mắn lắm mới có người viết thư hỏi, rồi họ lấy thư đó đọc lên và cười với nhau. Có phải sự thật như bạn em nói không cô? Nếu mà thật sự như bạn em nói, mong cô trả lời và đọc thư em, nhưng đừng cười em nha. Tại vì em viết không được hay cho lắm. Để cho lòng em được thoải mái khi đón nghe mục này của cô, mong cô hồi âm câu hỏi thắc mắc của em. Dù có sự thật hay không, em cũng muốn biết. Cảm ơn cô thật nhiều. Chào cô. Một thính giả ái mộ và trung thành. Và sau đây là phần trả lời. Em mến, câu hỏi thắc mắc của em, theo cô nghĩ, cũng là câu hỏi của nhiều người. Nếu đã thắc mắc thì nên hỏi, chứ để trong lòng cũng khó chịu lắm, phải không? Nhưng thế này em à, nếu cô nói thư từ của thính giả gửi đến hỏi trong mục của cô là thật, nhưng trong lòng em không tin thì cô có nói cũng thừa, đúng không? Còn nếu cô nói là giả thì quả là phụ lòng các bạn thư của cô. Chẳng hạn như bây giờ em đang gửi thư cho cô đây, nhưng cô khăng khăng với người ta, đây là câu hỏi của cô, em có cảm thấy buồn không? Em biết không, những một tâm tình to nhỏ giống như biết ai tâm sự ở các báo khác là thật hay giả. Nhưng theo cô, dù thật hay giả, nó cũng nói lên được nhiều khía cạnh của cuộc đời, những thắc mắc suy tư của con người trong cuộc sống, trong xã hội, mà đôi khi chúng ta chưa từng gặp phải trong cuộc đời của mình, và qua đó giúp bạn đọc có thêm những kiến thức về cuộc đời. Riêng đối với mục của cô phụ trách, nói thật với em nghe, trả lời thư hàng tuần ở không hết, lấy đầu óc đâu mà tự đặt các sự trả lời, chắc chắn là cái đầu của cô không được phong phú như người ta tưởng. Còn chuyện nhận thư của độc giả rồi đem ra cười chế nhạo, thì đó là những người quá vô ý thức, đúng là báo hại báo đời. Không biết câu trả lời của cô có làm cho em từ nay được thoải mái trong lòng khi theo dõi mục này không? Nếu còn gì thắc mắc nữa, cứ việc hỏi tội cô nha. Thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thi Thanh ở Kent hỏi. Thưa cô, để đi thẳng vào vấn đề, em xin hỏi cô là làm sao mà biết được người ta thương yêu mình? Em năm nay vừa tròn 20 tuổi, chưa biết yêu là gì. Tuy có quen và đi chơi chung với nhau, nhưng em chưa hề cảm thấy yêu người ấy. Cái khó là người thích em toàn là bạn chơi chung với nhau cùng nhóm, cho nên khi mình tình đã không thành thì bạn cũng không xong. Từ trước đến giờ em có 3 cuộc tình dang dở, nhưng cuộc tình nào cũng không làm cho em lưu luyến gì hết. Tại vì em có nhiều tình bạn hơn là tình yêu đối với người ta. Em có nghe nhiều người nói, trên đời này ông trời tạo nên một người nữ thì cũng tạo nên một người nam. Vấn đề là mình chưa gặp được người mình thích mà thôi. Em thật sự không hiểu tại sao người ấy của em lâu gặp như vậy. Thật ra có rất nhiều người thích em, nhưng ngược lại em không thích họ. Em dường như lúc nào cũng thích đi tìm một hình bóng xa xôi nào đó mà chưa gặp được. Bạn bè em thì nói là em kén chọn quá, và thường hay khuyên em là hãy gặp bồ rồi mới hiểu được là thích hay là không thích. Nhưng em thì lại sợ, bởi cặp đại thì e cuộc tình không tốt. Em bối rối vì không biết cô có hiểu em muốn viết gì hay không. Chính em cũng không biết em viết cái gì đây. Thôi như vậy là em phiền cho cô lắm rồi. Chúc cô luôn luôn vui vẻ để giải đáp những ưu phiền của tụi em. Kính chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Thi Thanh à, mới nghe tên đã thấy con người của em có máu nghệ sĩ đó nghe. Nghĩa là hay mộng mơ và có chút lãng mạn rồi. Lại còn đang ở lứa tuổi khi ta 20, ta yêu gió, yêu mây xa xôi, yêu sông nước mênh mông muôn nơi. Đó đây ngập tràn đầy niềm vui, lòng nhớ ghi trong cuộc đời. Và khi cô bé 20, trời màu xanh dâng trong mắt em, xua tan hết ưu tư, nhiều mơ ước đang mong chờ. Vậy thì cớ gì mà em phải bồn chồn lo lắng khi chưa thấy hoàng tử bạch mã của mình xuất hiện hở? Đừng có dại nghe lời bạn bè, bởi có thích người ta thì mới cặp bồ được chứ. Mình cặp đại rồi người ta cũng sáp đại, lúc đó biết kêu ai bây giờ. Bạn bè em chỉ toàn suối dại con người ta không à, bảo tụi nó đi chỗ khác chơi đi mày. Đừng nôn nóng, tại vì em chưa gặp đúng người đó thôi. Nhưng nhớ là trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Vì vậy đừng thi vị quá cuộc đời nhiều, chỉ nên nêm nếm chút thi vị cho đời mặn mà thêm một chút mà thôi. Cũng như đừng mơ mộng hão huyền quá về một người tình mà dễ rơi vào sự thất vọng chán chường đó em. Tình yêu đôi khi lạ lắm em à. Có khi nó đến lúc nào mình cũng không biết, và từ giã ra đi lúc nào mình cũng chẳng hay. Chỉ mong là em gặp được người thương, mà phải thương thật lòng, và em cũng yêu người ấy. Đừng có như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, để em được vui và cô đây cũng vui lây. Thi Thanh hỏi làm sao để biết người ta đang thương yêu mình hở? Hỏi thiệt hay hỏi chơi đây, cô bé 20? Bồ định làm con nai vàng ngơ ngác với cô hay sao? Nói với cô là có tới 3 cuộc tình, mà không biết làm thế nào để biết người ta thương mình hay không. Dĩ nhiên là em phải biết điều đó, chỉ là em không có đáp lại tình cảm của người ta vì sự rung động của em và người ta không có cùng tần số mà thôi. Đúng không nè, thân ái? Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em CH ở Redmond hỏi: Thưa cô, ở chỗ bạn bè họp mặt đông đủ, người yêu cháu thường tự do phê bình các bà, các cô khác, người qua đường hay người trắng mặt bằng những cách nói thiếu trang quá. Cháu cười nự nhưng anh ấy cười ầm ầm, chê cháu không có óc hài hước. Anh nói con trai nào cũng thích nói những chuyện như vậy. Có gì quan trọng đâu mà cháu phải ồn ào. Cháu rất khó chịu vì cái ý nghĩ khi không có mặt cháu, tụi bạn quỷ sứ của ảnh lại cũng nói về cháu bằng cái giọng không đàng hoàng như vậy. Cô khuyên cháu nên làm gì để tốt anh ấy, đừng phê phán phụ nữ một cách bừa bãi nữa. Kính chào cô. Và sau đây là phần giải đáp. Cô khuyên cháu nên xét lại xem cháu có chọn làm bạn hay không. Cô không chê bai gì anh ấy và bạn bè của ảnh trong cách chơi đùa của họ. Cô chỉ cảm thấy cháu lạc lõng và không được tôn trọng đủ để có thể nói tới một quan hệ lâu dài. Thân ái. Dạ thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình Minh xin thân ái kính chào quý thính giả.